Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, tại sao trong chùa khi ăn phải vét cho hết cơm trong chén và nước tráng chén sau khi ăn xong cũng để uống luôn, như vậy có mất vệ sinh không? Phật tử Diệu Hiền. Kính thưa đạo hữu Diệu Hiền cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, cứ mỗi lần về chùa mà chúng ta ăn cơm trong cái dịp lễ thọ bát quan trai thì mình có cúng dường và sau đó rồi thì phải theo tất cả những cái nghi thức của đại chúng. Và một trong những cái nghi thức đó chính là chúng ta chánh niệm tỉnh giác khi ăn, quán tưởng cái thức ăn kia trên 5 điều. Một là kể cái công nhiều ít từ ở nơi đâu mà người ta mang đến. Thứ hai, đó chính là mình coi cái phước đức của mình, cái công đức của mình đã tích tụ được gì mà thọ nhận cái của người ta. Điều thứ ba đó là chúng ta đừng có sanh cái tâm tham đắm để mà ăn những cái vật thực mà người ta cúng dường cho mình đó. Điều thứ tư đó là coi tất cả những cái thức ăn này như là cái vị thuốc để chữa trị cái bệnh khô gầy. Điều thứ năm đó là phát tâm thành đạo mà mình mới ăn. Vì thế mà khi chúng ta ăn quán tưởng như vậy mà mình không sanh cái tâm đắm nhiễm. Và trong mỗi lần mà cúng quá đường như thế thì có một cái câu phục nguyện đó là thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi khổ. Nghĩa là mỗi ngày mà chúng ta khoác được một chiếc áo lên mình thì hãy nhớ đến cái công lao khó nhọc của người dệt vải. Rồi ngày ba bữa thì mình hãy nhớ đến cái công lao khó nhọc của người nông phu cày cấy. Khi chúng ta nghĩ như thế thì mình sẽ rất là cưng chiều những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn thì có một vị đệ tử con nhà giàu xin xuất gia. Và rồi sau khi xuất gia thì vị này sử dụng tất cả những cái vật phẩm cũng như là ẩm thực hết sức là bừa bãi và không có tiết kiệm. Khi mà được cho một chiếc y thì vị này chỉ có thể sử dụng được 2-3 bữa là đã rách rồi. Cũng như lúc ăn cơm thì không bao giờ mà vét hết cái bát của mình mà trong đó luôn chừa những cái hạt cơm hoặc là những cái vật phẩm còn lại. Đức Phật đã thường xuyên thấy như thế, cho nên một ngày nọ liền kêu vị này tới và nói với lại cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này rằng bây giờ đây, ông hãy cởi cái y ra và hãy bận đồ của thế tục và sau đó ôm bát vào ở trong làng để khất thực. Vị này không hiểu được ý của Đức Thế Tôn cho nên cũng làm như vậy. Và rõ ràng khi đi vào trong làng khất thực thì những cái người Phật tử họ đã cúng dường hôm qua đó thì hôm nay thấy người này không còn mang y cho nên người ta không cúng nữa. Vậy là đi một buổi trời không có gì để ăn, người này liền quay trở về. Và khi quay trở về thì Đức Thế Tôn liền hỏi rằng hôm nay ông đã khất thực được gì. Vị này liền thưa rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi cả một buổi nhưng không được gì cả, người ta không cúng cho con. Đức Phật mới nói là tại sao mà người ta không cúng cho ông. Vị này mới nói là dạ tại vì con không còn mang áo cà sa, cho nên xin Đức Thế Tôn cho con lại chiếc y để con có thể đi ra mà khất thực. Rồi Đức Thế Tôn liền nói rằng cái y của ông đưa cho tôi đó tôi đã bỏ quên ở đâu rồi, cho nên bây giờ đây có một chút bông vải đó, ông hãy lấy cái bông đó, đó mà dệt thành vải rồi hãy mang. Vị này liền thưa với Đức Thế Tôn rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, con không phải là nhà ảo thuật cho nên không thể nào biến được cái bông kia thành vải được. Đức Thế Tôn liền nói rằng ở đời người ta không phải biến hóa mà thành, mà người ta đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để có thể dệt cái bông này thành vải được. Cho nên ông không biết quý cái công sức của họ mà sử dụng y áo một cách bừa bãi, dơ bẩn và rách nát. Điều đó thể hiện cái sự không tôn trọng và không nhớ nghĩ đến công lao khó nhọc của người ta. Rồi Đức Thế Tôn lại la rầy thêm rằng mỗi lần ăn, ông không chịu ăn hết cái bát của mình mà chừa trong đó những hạt cơm rơi vãi. Đó là điều mà ông không tri nhận được rằng cái công lao khó nhọc của những người dân lao động, họ đã khổ cực cày bừa cuốc xới để mà có được hạt cơm. Vì thế mà ông nên sám hối và từ nay hãy chừa bỏ cái thói quen đó. Thưa quý vị, mỗi khi mà ăn xong chúng ta đổ nước vào trong cái chén ăn của mình đó rồi tráng cái chén đó, sau đó chúng ta uống, thì tất cả những cái gì mà nằm ở trong cái chén của mình đó là những thứ mà chúng ta đã ăn trước đây, vì thế không thể xem đó là dơ bẩn được. Thứ hai đó là khi mà tráng cái chén ăn như thế đó thì chúng ta cũng đọc một bài chú. Bài chú đó đại khái có ý nghĩa là khi mà chúng ta dùng cái nước để rửa chén, cái nước này đây như thể là cam lồ, nó có thể làm cho tất cả quỷ thần được no đủ. Vì thế mà khi chúng ta đến chùa tu tập thọ nhận thức ăn thì hãy biết được rằng đó là công lao khó nhọc mà người ta đã đóng góp cho để cho chúng ta tu tập, và hãy phát nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cầu mong cho tất cả quý vị trân quý những cái phước báu mà chúng ta đã thọ dụng trong cuộc đời này và đừng bao giờ lãng phí cái phước báu đó. Kính cảm ơn quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.